là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả nguồn vốn chính sách trên địa bàn huyện Văn Yên, tiếp đó là ghi nhận chủ trương biệt phái giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm học 2022-2023. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1670 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều dự án nhiệm vụ ứng phó và giảm nhẹ biến đổi khí hậu tiêu biểu như hoàn thành dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng để đảm bảo an toàn công trình, chống sạt lở, bồi lấp lòng hồ, trữ nước tạo nguồn cấp nước cho 30 ha lúa và cung cấp bổ sung nước sạch cho khoảng 300 người nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Cải tạo nâng cấp đường từ xã Sơn Thịnh lên trung tâm xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tạo cảnh quan cho khu du lịch sinh thái Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Hoàn thành giai đoạn 1 dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Di Phiên, thành phố Yên Bái để khắc phục tình trạng lở bờ sông Hồng, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu các tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra. Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 trên địa bàn ba huyện Mù Căng Chải, Trấn Yên và Yên Bình. Thời gian qua, tỉnh cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh Yên Bái, xây dựng cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện nhiều dự án khắc phục hậu quả thiên tai.
Tính đến nay, tổng đàn gia súc chính của tỉnh Yên Bái có trên 700.000 con, đạt gần 93% kế hoạch, trong đó đàn trâu trên 97.000 con, đàn bò trên 36.600 con và đàn lợn là gần 572.000 con. Để góp phần ổn định và thúc đẩy chăn nuôi phát triển, các địa phương đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, nhất là trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng, bệnh viêm da nổi cục phát sinh trên châu bò. Ngoài ra, các địa phương cũng chú trọng tới việc kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển chăn nuôi theo cơ cấu giống hợp lý và đảm bảo chất lượng, trong đó tập trung vào thực hiện thụ tinh nhân tạo, cải tạo đàn trâu bò của tỉnh, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phát hiện và xử lý sớm khi có phát sinh dịch bệnh, tránh để lây lan trên diện rộng.
Thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trong tháng 8 năm 2022, thành phố Yên Bái đã tập trung thực hiện hiệu quả 25 dịch vụ công thiết yếu. Trong đó, công an thành phố tập trung giải quyết lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, cấp đổi lại thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. Cơ quan tư pháp giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử. Chi cục thuế giải quyết thủ tục đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình cá nhân. Kết quả, công an thành phố đã thực hiện đăng ký thường trú cho 98 hồ sơ, đăng ký tạm trú cho 87 hồ sơ, thông báo lưu trú cho 360 lượt hồ sơ. Thu nhận trên 1.400 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân, trên 3.800 hồ sơ tài khoản định danh điện tử. Cơ quan tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 100% các thủ tục của Ủy ban dân xã phường thông qua dịch vụ công. Ngoài ra còn có trên 100 thẻ bảo hiểm y tế được tra cứu thành công qua căn cước công dân gắn chip. Hiện thành phố Yên Bái đang tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện cấp và sử dụng định danh điện tử, sử dụng các tiện ích qua thẻ căn cước công dân. Kết hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội như phối hợp với ngân hàng chi trả trợ cấp, hỗ trợ người cao tuổi, người có công, quan tâm nghiên cứu đơn giản hóa, biểu mẫu, giấy tờ đối với 25 thủ tục dịch vụ công thiết yếu.
Phong trào xây dựng thôn bản, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái được giữ vững và phát triển. Vì vậy, Yên Bái phấn đấu năm 2022 có 1.270 thôn bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ gần 94%. Xây dựng thôn bản, tổ dân phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trở thành phong trào được nhân dân hưởng ứng tích cực. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, bảo vệ, tu bổ các di tích, danh lam thắng cảnh nhằm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm ở địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tỷ lệ thôn bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa hàng năm đều tăng. Năm 2021 tăng 1,8% so với năm 2020, năm 2022 dự kiến tăng trên 24% so với năm 2021. Để đạt mục tiêu đề ra, hiện các địa phương đang tích cực vận động nhân dân thực hiện các nội dung của phong trào, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại cơ sở, tạo điều kiện cho người dân tham gia hưởng thụ, góp phần bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải phối hợp tổ chức truyền thông phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Mù Căng Chải. Thông qua các tiểu phẩm, buổi truyền thông đã truyền tải nhiều thông điệp đến người dân về các chủ đề liên quan bằng tiếng dân tộc Mông. Đồng thời, phần tương tác với khán giả qua trả lời câu hỏi cũng đã thu hút sự tham gia sôi nổi của nhiều người, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho người dân. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tổ chức tập huấn công tác an toàn giao thông, xuất cảnh trái phép, phòng chống tội phạm trên không gian mạng cho thành viên các tổ tự quản của phụ nữ tại cộng đồng của Mù Căng Chải.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Văn Yên được xây dựng và phát triển, qua đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, mà còn góp phần đáng kể vào tiêu chí thu nhập trong thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương, phản ánh của phóng viên thời sự.
Trước đây, gia đình chị Trương Thị Hằng ở xã Ngoài A, huyện Văn Yên thuộc diện hộ nghèo, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Cách đây 3 năm sau khi được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên, gia đình chị Hằng đã đầu tư để trồng thêm 1 hecta quế. Cần cù chịu khó tích cực chăm sóc cây trồng nên đến nay, diện tích quế của gia đình chị Hằng có thể tỉa cành để bán, giúp gia đình chị có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. Chị Trương Thị Hằng, xã Ngoài A, huyện Văn Yên chia sẻ thêm.
Khi được tiếp cận với nguồn vốn vay thì gia đình tôi đã được thay đổi là lúc hai vợ chồng mới lập gia đình thì gia đình vẫn còn khó khăn thuộc trong hộ nghèo của xã. Nhưng đến khi được tiếp cận vốn vay thì chúng tôi đã sử dụng cái vốn vay đấy về để trồng cây quế, mua giống cây quế về để trồng. Đến nay thì là cây quế nó cũng được 4 đến 5 năm đã được thu hoạch ạ. Và trong khoảng thời gian được thu hoạch đấy thì chúng tôi đã được thoát nghèo ạ. Và chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng để trồng quế và vận động nhân dân là trồng quế để phát triển kinh tế, để người dân mình có điều kiện sinh hoạt sống ấm no hơn ạ.
Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên với nhiều chương trình tín dụng đã giúp cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách để tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Đoàn thanh niên. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên giúp cho gần 3.000 lượt khách hàng vay vốn với tổng số vốn vay trên 151 tỷ đồng để mua cây con giống phát triển kinh tế, làm nhà ở, xây dựng công trình nước sạch, mua máy tính cho học sinh sinh viên. Có vốn để phát triển sản xuất, con em được học tập đã làm thay đổi căn bản nhận thức của người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo trong phát triển kinh tế. Từ mặc cảm tự ti, nay bà con đã mạnh dạn xây dựng các mô hình sản xuất và từng bước nâng cao trình độ quản lý vốn để vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Qua đó góp phần giúp người dân nâng cao thu nhập, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chị Vi Thị Quế, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói.
Gia đình em ấy cũng là một trong những gia đình khó khăn của xã Yên Thái. Gia đình chúng em là rất là khó khăn vì có các con, có hai con là bị bệnh máu không đông. Thì cũng nhờ được tiếp cận được cái vay vốn của cái ngân hàng chính sách này thì em cũng đã được vay rất là nhiều lần. Và em cũng vay vào để vợ chồng em cũng có đầu tư vào làm xưởng sẻ và xưởng mộc. Cũng như chúng em cũng đầu tư vào để coi như là trồng phát triển trồng rừng, là trồng quế. Trong cái thời gian chúng em được vay này thì cũng nhờ cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì cũng giúp gia đình em là cũng có thu nhập để coi như là cũng đưa con đi chạy chữa và cũng giảm bớt khó khăn cho gia đình. Cho nên là chúng em thấy là chúng em rất là cảm ơn bởi vì là chúng em đã được tiếp cận những cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách ạ.
Đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã thường xuyên tuyên truyền phổ biến, rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng vay, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội các cấp, với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn để củng cố nâng cao chất lượng ủy thác, chất lượng hoạt động của mạng lưới các tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời nâng cao hiệu quả chất lượng các phiên giao dịch tại cơ sở, phát huy tối đa nguồn vốn vay ưu đãi tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung đôn đốc thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng và hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng. Nhờ đó đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã giải ngân đạt gần 98% kế hoạch, với tổng số khách hàng còn dư nợ là trên 14.700 khách hàng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên cho biết thêm.
rất nhiều được chương trình tín dụng ưu đãi đến người dân, và cơ bản là cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách đáp ứng cơ bản đến những cho những người dân muốn vay vốn để phát triển kinh tế, và cũng nguồn vốn cũng đóng góp rất nhiều những trong cái công cuộc như và trong tiêu chí để xây dựng nông thôn mới và ở các xã trên địa bàn huyện Văn Yên. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn thực hiện tham mưu cho ban đại diện chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát các nhu cầu vay vốn của người dân để làm sao những hộ nghèo, đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện vay vốn thì chúng tôi tổng hợp nhu cầu để đề nghị với cấp trên phân bổ thêm nguồn vốn mới để làm sao mà người dân được tiếp cận những nguồn vốn ưu đãi của chính phủ để người dân có thể được thụ hưởng cái chương trình một cách tốt nhất.
Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần không nhỏ giúp người dân trên địa bàn huyện Văn Yên có vốn để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới, sớm đưa huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2022-2023, theo lộ trình đổi mới, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bắt đầu triển khai đối với lớp 3 và lớp 7, lớp 10. Ở lớp 3, đây cũng là lần đầu tiên môn tiếng Anh trở thành môn học bắt buộc. Điều này dẫn tới nhiều địa phương trong tỉnh đang rơi vào tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là tại các trường trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Trước thực tế đó, tỉnh Yên Bái đã biệt phái 15 giáo viên từ thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Yên Bình, Trấn Yên lên hai huyện vùng cao này để hỗ trợ giảng dạy, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc về đội ngũ theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục của toàn ngành trong năm học mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện công văn số 2148 ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban dân tỉnh và quyết định của Sở Nội vụ về việc biệt phái giáo viên tiếng Anh năm học 2022-2023, thành phố Yên Bái đã biệt phái 7 giáo viên lên hỗ trợ huyện Mù Căng Chải giảng dạy. Đây đều là những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng và giàu kinh nghiệm, đáp ứng nhu cầu giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 6, lớp 7 thì đối với cái phân môn ngoại ngữ là bắt buộc. Cho nên cái việc chia sẻ cái khó khăn theo chỉ đạo của tỉnh là hết sức ý nghĩa và quan trọng. Với việc biệt phái 7 giáo viên lên công tác huyện Mù Căng Chải thì với thành phố Yên Bái thì tỷ lệ giáo viên tiếng Anh cũng đang gặp khó khăn. Bằng giải pháp thì phòng giáo dục cũng đã thực hiện là dạy học tăng cường. Đối với đơn vị nếu có giáo viên ngoại ngữ biệt phái thì sẽ bố trí một số giáo viên ở một số điểm trường khác để tăng cường cho cái đơn vị mà có giáo viên biệt phái lên huyện Mù Căng Chải. Và ngoài ra thì có những đơn vị thiếu thì phòng giáo dục sẽ tính toán cho một số thầy cô ở tại đơn vị thành phố để tăng cường một số tiết để đảm bảo thực hiện cái chương trình tiếng Anh trong trường phổ thông.
Là một trong 7 giáo viên tiếng Anh của thành phố Yên Bái xung phong đi biệt phái tại huyện Mù Cao Mù Căng Chải trong năm học mới này, cô giáo Vũ Hà Thu Phương, trường tiểu học Nguyễn Phúc sẽ đến giảng dạy tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lao Chải, xã Lao Chải. Cô cũng sẽ là giáo viên dạy tiếng Anh lớp 3 duy nhất của nhà trường trong năm học mới này. Mọi hành trang cho ngày lên đường đều được cô Phương chuẩn bị kỹ càng, nhất là đồ dùng hỗ trợ dạy học. Cô Phương cũng tranh thủ thời gian này để bọc sách vở, dặn dò hai con nhỏ năm nay sẽ bước vào lớp 3 và lớp 7. Mặc dù lo lắng cho các con, nhưng cô Phương vẫn quyết tâm mang hết tình yêu thương, trách nhiệm và tâm huyết nghề nghiệp để đến với các em học sinh người Mông của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Cô giáo Vũ Hà Thu Phương chia sẻ.
Thì năm ngoái tôi đã dạy trường Kết Nghĩa Vừa Dính được các cái tiết học online và tôi nhận thấy rằng các em vùng cao thực sự là rất là hiếu học và các em rất mong chờ các cái tiết dạy trực tuyến của tôi năm ngoái. Chính vì cái lý do này năm nay thôi thúc tôi tình nguyện và xung phong lên Mù Căng Chải để dạy cho các em tiếng Anh trên trường mà tôi hiện tại nhận quyết định, đó là trường Lao Chải. Bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào được mang những tình cảm yêu thương của thành phố Yên Bái gửi gắm lên huyện vùng cao Mù Căng Chải, đặc biệt là cái điểm trường mà tôi sẽ dạy.
Hưởng chủ trương biệt phái giáo viên của Ủy ban dân tỉnh, thầy giáo Đặng Thanh Hải, giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, cũng là một trong 3 giáo viên của huyện Yên Bình xung phong đi biệt phái tại huyện Mù Căng Chải. Theo quyết định biệt phái, thầy Hải sẽ đảm nhận dạy học môn tiếng Anh cho lớp 3 song song tại hai trường gồm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Búng Luông, xã Búng Luông và trường tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình. Để chuẩn bị cho việc giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho học sinh lớp 3, bên cạnh việc được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn trước năm học, thầy cũng chủ động nghiên cứu tài liệu và tìm phương pháp dạy học sao cho phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh nơi mình đến biệt phái. Thầy giáo Đặng Thanh Hải nói.
Trước khi lên đấy thì tôi đã tìm hiểu rất nhiều về, nói chung là về phong tục tập quán của người dân vùng cao, như là những cái thói quen và ý thức rõ là để việc dạy tiếng Anh ở trên vùng cao như thế là cũng không phải dễ dàng. Thế là đa số là học sinh là đồng bào dân tộc, nhưng có nhiều khi là mình phải nghĩ ra một cái phương pháp phù hợp để làm sao để có thể đáp ứng được cho học sinh tiếp thu được cái cuốn sách giáo khoa mới. Với mục tiêu là chúng ta sẽ góp phần để hoàn thành cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở trên huyện vùng cao Mù Căng Chải, nơi đã hiện tại là thiếu rất nhiều giáo viên tiếng Anh.
Năm học 2022-2023, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, môn tiếng Anh là môn học bắt buộc đối với lớp 3, lớp 6, lớp 7. Theo rà soát, trên địa bàn tỉnh có 5 huyện không đủ giáo viên thực hiện là Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Đối với các huyện Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên có thể tự cân đối được giáo viên tiếng Anh bằng cách ưu tiên không sắp xếp giáo viên tiếng Anh kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác, bố trí dạy liên cấp liên trường và tăng số giờ dạy vượt định mức khoảng 3 tiết một tuần một giáo viên. Riêng huyện Trạm Tấu và huyện Mù Căng Chải, số lượng giáo viên tiếng Anh hiện có rất thấp so với nhu cầu. Cá biệt, cấp tiểu học của huyện Mù Căng Chải chỉ có duy nhất một giáo viên tiếng Anh. Trước chủ trương biệt phái giáo viên của tỉnh để giải quyết khó khăn trước mắt, các nhà trường có giáo viên biệt phái cũng đã chủ động để giáo viên biệt phái yên tâm công tác, đồng thời có những giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của năm học. Bà Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Về phía nhà trường, chúng tôi cũng đã khắc phục mọi khó khăn để cho đồng chí cán bộ giáo viên của mình xung phong tăng cường lên đối với huyện Mù Căng Chải. Thì về phía nhà trường, chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp để giúp đỡ các đồng chí. Thứ nhất là đối với tất cả các đồng chí giáo viên tiếng Anh của chúng tôi thì hiện tại là chúng tôi cũng không bố trí vào các cái công tác kiêm nghiệm để lấy tối đa số tiết cho các đồng chí tham gia giảng dạy. Cái thứ hai nữa là các đồng chí giáo viên ở tại trường thì cũng cái số tiết của các đồng chí cũng sẽ tăng hơn so với các mức bình thường. Chúng tôi có thể tăng cường liên kết với các đơn vị trường, đặc biệt là liên kết với các cái trung tâm tiếng Anh để hỗ trợ về cái việc dạy tiếng Anh cho trong nhà trường.
Chủ trương biệt phái giáo viên tiếng Anh năm học 2022-2023 của tỉnh về cơ bản đã khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng được yêu cầu dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, về lâu dài, rất cần có những giải pháp kịp thời và đồng bộ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án quản lý cây thảo quả Sơn Tra gắn với phát triển kinh tế rừng giai đoạn 2014-2020, thời gian qua huyện Mù Căng Chải đã tích cực vận động nhân dân trồng và chăm sóc. Đến nay, cây Sơn Tra đã và đang khẳng định là cây đa mục tiêu giúp người dân nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường sinh thái. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Có hơn 1 hectare đất đồi, những năm trước đây diện tích này thường bị bỏ hoang hoặc trồng ngô. Nhưng bây giờ diện tích này mỗi năm có thể mang lại cho gia đình ông Lý A Kỷ ở bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi năm. Năm 2016, sau khi tham gia thực hiện đề án phát triển cây sơn tra, gia đình ông đã mạnh dạn đưa cây sơn tra vào trồng. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, gia đình tự đầu tư mua cây giống về trồng. Sau 6 năm trồng chăm sóc, đến nay một số diện tích đã cho thu hoạch, giúp cho gia đình ông có thêm thu nhập. Ông Kỳ cho biết. Mình thấy cây sơn tra là cây bản địa, do vậy cũng rất dễ trồng. So với trồng cây ngô thì cây sơn tra mang lại hiệu quả kinh tế hơn. Nhiều năm trước đây cây sơn tra trên đất Nậm Khắt chỉ là cây rừng tự nhiên. Sản phẩm quả sơn tra thì cũng chỉ dừng lại ở mức nhỏ lẻ, chưa trở thành hàng hóa. Thực hiện đề án quản lý cây thảo quả, sơn tra gắn với phát triển kinh tế đồi rừng. Huyện Mù Căng Chải giai đoạn 2014-2020, xã Nậm Khắt đã mạnh dạn trồng và phát triển loại cây này. Với điều kiện thời tiết thuận lợi nên cây sơn tra sinh trưởng và phát triển tốt.
chỉ có hơn 200 ha đến nay nậm khắt đã có hơn 1.000 ha với sản lượng trung bình 1,5 tấn trên ha. Mỗi năm cũng mang lại hàng chục tỷ đồng cho người dân xã Nậm Khắt. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Tất cả những cái diện tích mà rừng nghèo kẹt cũng như là những cái đất trồng đồ nuôi trồng thì chúng tôi đã thực hiện cho bà con trồng hết tất cả những cái diện tích này để trồng cây sơn tra. Thì cho đến hiện tại thì trên địa bàn xã chúng ta đã trồng trên 1.000 ha. Và về cái lợi nhuận về phát triển cây sơn tra trên địa bàn thì rất là thiết thực cũng như là cho bà con nhân dân tăng cái thu nhập. Đến giờ thì chúng tôi có trên 800 ha là đã cho năng suất cũng như là cho thu nhập cho bà con nhân dân. Đã từng bước là cho bà con nhân dân ổn định về cuộc sống. Thực hiện theo cái đề án này cũng là một trong những cái đề án là xóa đói giảm nghèo cũng như là phủ xanh đồi núi trọc cũng như là cái tăng lên cái diện tích để chi trả dịch vụ môi trường rừng cho bà con nhân dân.
Việc phát triển cây sơn tra đã trở thành cây đa mục tiêu của huyện vùng cao Mù Căng Chải, không chỉ phủ xanh đất trống đồi núi trọc mà còn góp phần bảo vệ môi trường, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người dân. Nếu như trước năm 2015, diện tích cây sơn tra của huyện Mù Căng Chải chưa đến 2.000 ha, phân bố nhiều nhất tại xã Nậm Có, các xã là Bán Tần, Búng Luông, Nậm Khắt, Chế Cu Nha, Cao Phạ và xã Lào Chải, thì đến nay, sau hơn 6 năm, đã tăng thêm gần 3.000 ha, đưa tổng số diện tích cây sơn tra của huyện đạt gần 5.000 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch quả ước đạt 2.500 ha, năng suất trung bình ước đạt khoảng 1,4 đến 1,5 tấn một ha một năm. Tổng sản lượng ước đạt trên 3.000 tấn quả trên năm, mang lại thu nhập hàng trăm tỷ đồng cho người dân vùng cao Mù Căng Chải. Ông Nguyễn Anh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải nói:
Thực hiện cái đề án phát triển cây sơn tra trên địa bàn huyện Mù Căng Chải giai đoạn 2016-2020 cũng đã đạt được một số cái kết quả nhất định. Cụ thể giai đoạn 2016-2020 tổng diện tích rừng có cây sơn tra là đã đạt trên 5.000 hecta. Cũng có thể khẳng định rằng cây sơn tra là một trong những cây đa mục đích, vừa có giá trị phòng hộ chống xói mòn, vừa có tác dụng phát triển kinh tế hộ gia đình. Cây sơn tra xác định là một cây bản địa rất phù hợp với cái điều kiện khí hậu thổ nhưỡng trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Thì cũng đây cũng là một trong những cái mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện. Thì trong những năm qua thì chính quyền địa phương cũng cùng với nhân dân đã tích cực phát triển cây sơn tra thành sản phẩm hàng hóa tập trung tại các cái xã khu 1, xã khu 2 và khu vực khu 3 của huyện Mù Căng Chải.
Từ loại cây tự nhiên mọc trong rừng, nhờ những chính sách thích hợp của tỉnh Yên Bái và huyện Mù Căng Chải, cây sơn tra đã làm thay đổi ý thức bảo vệ và phát triển rừng của chính người dân, đồng thời trở thành cây mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp, giúp người dân vùng cao Mù Căng Chải vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Đó là những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc 5 nhóm đối tượng sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế, đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Thông báo tuyển sinh năm 2022. Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 969 chỉ tiêu các ngành cao đẳng và trung cấp. Đối với ngành cao đẳng, tuyển sinh 424 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy thuộc các ngành điều dưỡng, dược, hướng dẫn du lịch, diễn viên múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, thiết kế đồ họa. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học thông và tương đương. Hình thức tuyển sinh, xét điểm tổng kết các môn học lớp 12 trung học thông. Đối với các ngành trung cấp, tuyển sinh 545 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy thuộc các ngành tin học, tiếng Anh, kỹ thuật, chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên. Hình thức xét tuyển, xét điểm tổng kết các môn học lớp 9 trung học cơ sở. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học chương trình trung học thông vừa học nghề và được miễn phí học nghề trình độ trung cấp. Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh và đào tạo liên thông vừa học vừa làm trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, giới thiệu sinh viên đi xuất khẩu lao động với thu nhập cao và ổn định. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chi tiết liên hệ phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học trường Cao đẳng Yên Bái, địa chỉ tổ 12, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: Thạc sĩ Hà 0941 287 345. Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.